cũng chẳng phải ý. Do đây có thể biết, nói ngã là tùy thuận chúng sanh mà nói. Nói chứng đắc cũng là tùy thuận chúng sanh mà nói. Nói thành vẫn là tùy thuận chúng sanh mà nói. Chính mình quyết định không có khởi tâm động niệm, quyết định không có phân biệt chấp trước. Chúng ta phải tường tận, sau đó bạn mới có chỗ bắt tay vào để học tập. Hai câu này, từ cái đoạn nhỏ này mà xem, hai câu này là nhân, tu nhân. Hai câu phía sau là quả báo. Phật Pháp cũng không rời khỏi nhân quả. Bạn tu nhân thiện, nhất định được quả thiện. Sở cư Phật sát. Phật sát là y chánh trang nghiêm. Cụ túc vô lượng bất khả tư nghị công đức. Cụ túc là ý nghĩa viên mãn, ý nghĩa cùng khắp, không có chút nào kém khuyết, mới gọi là cụ túc. Cụ túc vô lượng, bốn cái chữ này chính là siêu thắng cõi đức chư Phật. Nguyện vọng của Ngài đã thực hiện. Vì chúng ta làm ra chứng minh tốt nhất. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. A-di-đà Phật phát ra cái nguyện này. Người thông thường chúng ta nghe rồi cảm thấy là việc không thể nào. Bạn muốn làm Phật, còn muốn siêu vượt chư Phật, thì làm sao có thể? Quả nhiên đã hiện thực rồi. Làm Phật phải siêu vượt chư Phật, cái nguyện này đã hiện thực rồi. Còn có cái nguyện nào mà không thể hiện thực được? Thực tế mà nói, mang đến cho chúng ta lòng tin để tu học không gì sánh bằng. Có người nói, Pháp sư ơi, vì sao ông có lòng tin đến như vậy? Lòng tin của tôi từ chỗ này mà ra. Lòng tin có nguyên do, có căn nguyên. Làm gì mà không thể thành tựu chứ? Cụ túc, hai chữ này là không có kém khuyết. Hay nói cách khác, trong tất cả cõi nước chư Phật, cõi nước chư Phật cư ngụ đều có kém khuyết. Chỉ có Tây Phương Tịnh Độ không có kém khuyết. Pháp Tạng làm thế nào xây thành Tây Phương Tịnh Độ? Ở phía trước đã từng nói qua. Ngài là tu học thời gian dài. Lão sư dạy được tốt. Lão sư khéo dạy, học trò khéo học. Lão sư không chỉ là đem mười phương thế giới, ngày nay chúng ta nói chân tướng của vũ trụ nhân sanh, nói cho ngài nghe rõ ràng tường tận. Ở trong đây có lý luận, có tánh tướng, có nhân quả, có cảnh giới. Hơn nữa, lão sư còn dùng thần lực đem mười phương cõi nước chư Phật triển hiện ra ở ngay trước mặt ngài, để ngài có thể thấy hết được. Cái thời gian này là ngàn ức tuổi. Ngài nghe rồi, ngài thấy rồi, ngài rất thông minh, ngài làm ra một tập đại thành viên mãn của mười phương cõi nước chư Phật. Mười phương cõi nước chư Phật ưu điểm toàn bộ đều chọn lấy, kém khuyết của mười phương thế giới hoàn toàn được cải tiến. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc siêu vượt cõi nước chư Phật, do như vậy mà ra. Cùng một đạo lý như vậy, nếu như chúng ta muốn đem cái đạo tràng này xây được thập toàn thập mỹ mà không có kém khuyết, chúng ta phải học. Chỉ ở trong nhà mà nghĩ thì không được. Nghĩ nhiều rồi, đầu óc sẽ nghĩ hư, sẽ sinh ra vấn đề. Nhất định phải tham học nhiều. Cư sĩ Lâm có trù bị thành lập một phòng khám bệnh, cho nên chúng ta hôm nay đi tham quan Y viện Trung Hoa, đi tham học, xem qua ở nơi đó của họ có cái gì tốt. Cái tốt thì chúng ta chọn lấy, chúng ta tiếp nhận. Nơi đó của họ có khuyết điểm gì, chúng ta hy vọng có thể tránh khỏi, hy vọng có thể cải tiến. A-di-đà Phật, thế giới cực lạc là do học mà được, không phải chỉ ngồi mà tưởng tượng. Vọng tưởng không thể thành được việc, nhất định phải cố gắng mà học tập, bạn mới có thể thành tựu. Đại đức xưa nói với chúng ta, một người sống đến già, học đến già, học không hết. Đây là thật. Ở trong Phật Pháp, đời đời kiếp kiếp đang không ngừng tiếp tục tu học, từ sơ phát tâm đến quả địa Như Lai, thời gian học tập vô lượng kiếp, ba đại A Tăng kỳ kiếp. Chúng ta phải có lòng nhẫn nại, như lý như pháp mà tu học, chúng ta mới có thể thành tựu. Cho nên, cụ túc vô lượng, bốn chữ này ý nghĩa rất sâu. Không thể nghĩ bàn. Bốn cái chữ này hoàn toàn là cảnh giới của Hoa Nghiêm. Đại sư Thanh Lương phân bốn loại vô ngại của Hoa Nghiêm. Lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cái cảnh giới này gọi là pháp giới nhất chân. Các vị phải nên biết, trong 10 pháp giới không có cảnh giới này. Trong 10 pháp giới, pháp giới bốn thánh: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật của Thông Giáo, Phật của Tạng Giáo. Có thể đạt đến lý sự vô ngại. Sự sự vô ngại thì không. Sự sự vô ngại là pháp giới nhất chân, chân thật. Trong 10 pháp giới không có. Cho nên thật không thể nghĩ bàn. Lại thêm vào cụ túc vô lượng, bất khả tư nghị. Phía sau nói đến công đức trang nghiêm. Bốn cái chữ này là tổng kết một đoạn. Chốt ở cụ túc vô lượng bất khả tư nghị. Tám chữ này. Chân thật là chúng ta không cách gì tưởng tượng, cũng không nói ra được. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, lục tướng thập huyền. Đây là tổ sư đại đức của Hoa Nghiêm. Ngay trong bất khả thuyết mà vì chúng ta nói ra, thực tế là rất hy hữu. Thí dụ nói, một chính là nhiều, nhiều chính là một. Nhiều và một không hai. Đây là sự sự vô ngại. Ngày đây chúng ta, một không phải là nhiều, nhiều không phải là một. Một cùng nhiều nhất định có chướng ngại. Một và nhiều vô ngại, chúng ta nghĩ không thông. Lại nói lớn nhỏ dung thông, chúng ta càng không cách gì lý giải. Ngài nói giới tử nạp tu di. Giới tử là hạt rau cải, giống như là hạt mè vậy. Không nên nói quá lớn. Lấy núi Himalaya, một núi lớn trên địa cầu này của chúng ta. Núi Himalaya có thể để vào trong một hạt cải không? Bạn thử để vào xem. Có thể để vào lọt hay không? Phật ở trên kinh giảng cho chúng ta, núi tu gì không thu nhỏ, hạt cải cũng không phình to, có thể để lọt vào trong. Đây cũng là không thể nghĩ bàn. Cảnh giới sự sự vô ngại. Những nơi khác nói rộng hẹp tự tại, dài ngắn đồng thời. Câu này nói là thời gian, quá khứ hiện tại vị lai. Quá khứ không phải hiện tại, hiện tại không phải là vị lai. Ngay trong đó có chướng ngại. Câu này chính là người hiện tại chúng ta đã nói. Đột phá được thời gian, siêu diệt thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai đồng thời tồn tại. Cái đạo lý này các nhà khoa học phương Tây đã nói qua. Dường như Einstein đã nói qua. Quá khứ, hiện tại, vị lai đồng thời tồn tại. Thế nhưng hiện tại vấn đề là hiện tại chúng ta không cách gì trở lại quá khứ, cũng không cách gì bước vào được tương lai. Trên lý thì phát hiện rồi, trên sự thì không làm được. Bồ Tát của thế giới Tây Phương Cực Lạc, những người nào? Những Bồ Tát vừa mới giảng sanh, Bồ Tát hạ phẩm hạ sanh. Chỉ cần bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì bạn liền có cái năng lực này. Hay nói cách khác, bạn chính mình quá khứ, quá khứ cái đời này, quá khứ đời thứ hai, quá khứ đời thứ ba, quá khứ vô lượng kiếp, bạn thấy đều xem thấy. Cảnh giới của tương lai bạn cũng xem thấy. Bạn đột phá được giới hạn của thời không. Chúng ta muốn hỏi, họ có năng lực gì đột phá được giới hạn này? Chúng ta cảm thấy rất là khó hiểu. Thực tế mà nói, trong đây có đạo lý. Một và nhiều không thể đồng thời, lớn nhỏ không thể dung thông. Rộng hẹp không thể đồng thời. Những nguyên nhân này từ chỗ đâu mà ra? Phật nói với chúng ta, những hiện tượng này đều không phải là thật. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Kinh văn này chúng ta đọc rất quen thuộc. Phật là nói rõ cho chúng ta chân tướng sự thật chính là như vậy. Những hiện tượng này làm thế nào mà sanh ra? Là từ trong vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chính chúng ta mà biến hiện ra. Mộng huyễn bào ảnh. Bạn phải biết được nguyên do của nó. Sau khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không còn, đều buông bỏ, đều dứt bỏ, đều buông xuống. Bao gồm tất cả những chướng ngại này, thảy đều phá trừ. Đạo lý chính ngay chỗ này. Bạn hiểu rõ cái đạo lý này, bạn sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Bạn mới biết được sự việc là như vậy, là lý đương nhiên. Sáu tướng mười huyền ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là hiện tượng đời sống bình thường của mọi người. Đó là được đại tự tại. Ngày nay chúng ta không thể đoạn được vọng tưởng phân biệt chấp trước, tập khí quá.